Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến các bạn tin tức về việc chính phủ cũng như công dân các nước đều muốn truy cứu trách nhiệm Đảng Cộng sản Trung Quốc do đã để virus corona lây lan ra toàn thế giới, cũng như sự khác biệt dẫn đến Đài Loan có thể phòng ngừa dịch thành công. Tin tức thứ nhất, virus corona lây lan ra toàn thế giới. Chính phủ cũng như công dân các nước đều muốn truy cứu trách nhiệm Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ chính phủ đến công dân ở nhiều quốc gia, trong đó có Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Úc và các quốc gia khác đã có hành động truy tố Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã bưng bít và bóp méo thông tin để dùng virus này tàn phá thế giới. 1. Nghị sĩ quốc hội ở Vương quốc Anh giá cao phải trả cho việc nhân nhượng Trung Cộng. Lò sát sinh công cộng này đứng sau vụ bùng nổ dịch SARS vào năm 2002, giờ lại tạo ra COVID-19. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh vẫn chưa làm gì để hủy những khu chợ tươi sống đe dọa đến nhân loại này. Nghị sĩ Quốc hội Anh Tom Tugendhat viết trên Daily Mail ngày 4 tháng 4. Chúng ta không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu triệu người nhiễm virus corona, nhưng chúng ta biết sự bùng phát này đã được dự đoán trước và chúng ta đều đang phải trả giá cho quyết định của Bắc Kinh khi phớt lờ khoa học, ưu tiên thương mại và đặt sức khỏe của toàn bộ phần còn lại trên thế giới vào chỗ nguy hiểm. Ông Tugendhat cho rằng giờ là lúc phải thay đổi. Ông nói thêm, giống như tất cả các chính quyền độc tài toàn trị, chính quyền Trung Quốc về cơ bản rất yếu thế. Nó dựa vào dối trá, độc hại cùng nỗi sợ để duy trì quyền lực và kiểm soát người dân. Đó là lý do tại sao nó che giấu sự thật từ lúc virus mới bắt đầu phát tán. Ông xem đại dịch này như một hồi chuông cảnh tỉnh. Sự phụ thuộc về kinh tế của chúng ta vào Trung Quốc và hạ mình trước chính quyền của nó đã phải trả cái giá quá cao. 2. Đây là lỗi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo một báo cáo do hội Henry Jackson mới công bố, các vụ kiện Trung Quốc trên toàn cầu vì vi phạm bằng sáng chế của quy định y tế quốc tế trong việc nước này ứng phó với COVID-19 có thể lên tới ít nhất 3,2 nghìn tỷ bảng Anh, chỉ tính riêng cho các quốc gia G7. Theo một báo cáo mới công bố. Báo cáo cho biết, cách Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý dịch bệnh ở giai đoạn đầu và việc không báo cáo đầy đủ thông tin cho WHO đã vi phạm vào Điều 6 và 7 của Quy định Y tế Quốc tế, một hiệp ước mà Trung Quốc đã ký kết và có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ. Những vi phạm này đã tạo điều kiện cho ổ dịch lan ra khỏi Vũ Hán, nơi nó khởi phát. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc không cấm các vật chủ trung gian đã nhiễm thứ virus chết người trên động vật mà đáng lẽ có thể tránh được này. Thay vào đó lại tích cực thúc đẩy sự sinh sôi ồ ạt của các loại vật chủ mang chủng virus nguy hiểm này để con người tiêu thụ. Đó là vi phạm Điều 12 của Công ước Quốc tế về quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa. Ông Matthew Henderson cùng các tác giả khác của báo cáo nhấn mạnh rằng báo cáo này không trách tội người dân Trung Quốc về những gì đã xảy ra. Họ là nạn nhân vô tội, cũng như tất cả chúng ta thôi. Đây là lỗi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 3. Các nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ và các vụ kiện tập thể. Theo thông cáo báo chí của Quốc hội Hoa Kỳ hôm 24 tháng 3 năm 2020, nghị sĩ Elise Stefanik đang đề xuất một nghị quyết tại Hạ viện nhằm hối thúc điều tra việc bưng bít thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đại dịch virus corona mới bùng phát. Thông cáo viết, nghị quyết yêu cầu Trung Quốc phải đền bù cho tất cả những quốc gia bị ảnh hưởng do Trung Quốc cố ý che đậy thông tin về chủng virus chết người này ở giai đoạn đầu. Bà Stefanik nhận định, chính quyền Cộng sản Trung Quốc cố tình che giấu thông tin trọng yếu cần có để kìm hãm sự lây lan của dịch COVID-19 sinh ra từ Trung Quốc, và đến nay vẫn liên tục tuyên truyền lừa dối và lệch lạc về nguồn gốc của chủng virus chết người này. Nghị quyết này yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho sự tổn hại, mất mát và sự tàn phá do sự ngạo mạn của họ gây ra cho phần còn lại của thế giới. Nói đơn giản, Trung Quốc phải và sẽ phải chịu trách nhiệm. Thượng nghị sĩ Jones Hawley đã đề xuất điều luật đối ứng với nghị quyết trên tại Thượng viện. Ngay từ ngày đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình lừa dối thế giới về nguồn gốc của đại dịch này. Đảng Cộng sản Trung Quốc biết tình hình thực tế của chủng virus này từ tháng 12, nhưng đã ra lệnh cho các phòng thí nghiệm tiêu hủy mẫu bệnh phẩm và ép các bác sĩ phải im lặng. Đã đến lúc tiến hành điều tra quốc tế về tác hại của việc bưng bít của họ đối với sự lây lan của đại dịch tàn khốc này, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những gì thế giới đang phải gánh chịu. Một số vụ kiện tập thể đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được các công ty luật đệ trình. Ví dụ như luật sư Harry Kaiman cùng nhóm cộng sự, tổ chức Freedom Watch, đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án liên bang tại Texas, yêu cầu chính quyền Trung Quốc bồi thường tối thiểu 20.000 tỷ đô la vì sự lạnh lùng đến nhẫn tâm, vô cảm, cũng như hành động độc ác của nó. Tương tự, tập đoàn luật Bergman đã đệ đơn kiện tập thể trên toàn liên bang, cáo buộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và một số cơ quan chính quyền khác của nước này vì đã xử lý sai khi dịch COVID-19 bùng phát. Gần đây, cựu dân biểu Chris Smith viết, trách nhiệm đối với việc báo cáo sai cho WHO về bản chất của virus corona thuộc về các cấp cao nhất của chính quyền Trung Quốc. Ông đề nghị truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên đạo luật Magnitsky toàn cầu cũng như hồ sơ nhân quyền tồi tệ của nó. Ông Smith viết, khi cuộc khủng hoảng virus corona này qua đi, cần có sự kết toán. Điều này có nghĩa là không phải chỉ dừng ở việc kết tội đảng phái nào, mà xét xem ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng về đại dịch này, tức là chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 4. Nghị sĩ Quốc hội Úc, Cộng sản lừa, người dân chết. Ngày 31 tháng 3, ông Malcolm Roberts, nghị sĩ Thượng viện Úc đang trên Twitter yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc bồi thường thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra trên toàn cầu. Hơn 117.000 người thích tweet của ông. Ngày 1 tháng 4 năm 2020, ông đăng một tweet khác có nội dung Cộng sản lừa, người dân chết. Thượng nghị sĩ Nam Úc Alex Santik cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc phải bị truy cứu trách nhiệm về đại dịch virus corona đã lan ra toàn cầu, gây ra hàng ngàn cái chết và phá hoại nền kinh tế trên diện rộng. Chúng ta đều biết virus này bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc. Ông Stantic phát biểu với Sky News ngày 2 tháng 4. Năm 2003, dịch SARS cũng bùng phát rất tương tự như thế. Ông Andrew Hastin và ông Anthony Brenner, chủ tịch kiêm phó chủ tịch Ủy ban Liên tịch Quốc hội về tình báo và an ninh, cho biết các quan chức đắc cử sẽ thảo luận về việc Úc sẽ làm việc với Trung Quốc như thế nào sau đợt virus bùng phát này. Ông Hastil phát biểu với tờ Daily Telegraph, người Úc đâu phải là lũ ngốc, họ biết COVID-19 bắt đầu thế nào và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa dối về đại dịch ra sao. Ông Brenner tiếp lời, tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu là rất lớn và cần phải xem xét trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về chủng virus này. Một bài báo trên tờ Daily Mail đăng ngày 4 tháng 4 dẫn lời của nhà cựu ngoại giao Dave Sharma của Đảng Tự do bang New South Wales cho biết Trung Quốc cần phải bị truy vấn về việc họ đã xử lý chủng virus chết người này thế nào và thông báo cho các nước khác trên thế giới về nó ra sao. Ngoài ra, ông Sharma cho biết cần phải tiến hành điều tra virus này đã xuất sinh ở đâu, ra khỏi Trung Quốc như thế nào và Trung Quốc có áp dụng đúng các biện pháp an toàn không. Bài báo này còn dẫn lời của một số chính khách khác. Ông Tim Wilson của Đảng Tự do Victoria cho rằng không ai bị lừa trước tuyên truyền sai lệch của Đảng Cộng sản về chủng virus này khi dịch mới bùng phát, đồng thời nhấn mạnh chính quyền này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng vì nỗi đau đã gây ra cho thế giới. Thượng nghị sĩ Đảng Tự do Victoria James Patterson cho biết, chúng ta biết virus này đến từ đâu và chúng ta sẽ không quên điều đó. Nghị sĩ Quốc hội Julian Hill thuộc Đảng Lao động Victoria coi thảm họa này tương tự như thảm họa Chernobyl của Liên Xô. Bà Amanda Stoker, nghị sĩ Đảng Tự do của Thượng viện Úc tiếp lời, việc Trung Quốc tuyên bố họ là một nhà lãnh đạo thế giới có trách nhiệm là không thể chấp nhận khi những vấn đề này còn chưa sáng tỏ. Thượng nghị sĩ Đảng Tự do Kimberly Kitching phát biểu với Sky News rằng, thật không may là Trung Quốc đã che giấu các ca nhiễm virus corona chủng mới khi dữ liệu ban đầu từ Vũ Hán cho thấy các nhà chức trách Trung Quốc có thể đã biết đến bệnh này từ hồi tháng 10 năm 2019. Cựu thượng nghị sĩ Cory Bernardi cho biết, chúng ta đều đang phải trả giá cho việc bưng bít thông tin về virus corona của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông còn nói thông điệp mà chính quyền nước này đưa ra không có cơ sở nào dựa trên sự thật. Nghị sĩ Quốc hội bang Victoria Benefin cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trực tiếp về những người Úc đã chết do virus Trung Cộng. Ông kêu gọi người Úc có lập trường kiên định và dựa trên nguyên tắc. 5. Suy thoái đạo đức và bất ổn xã hội. Nghị sĩ Quốc hội Úc Josh Christensen Chủ tịch Ủy ban Thường vụ về Tăng trưởng Thương mại và Đầu tư đã yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho sự lây lan toàn cầu của virus corona và hối thúc điều tra về các báo cáo cho biết COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ông cho biết Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc đã công bố một báo cáo vào tháng 2 cho biết virus này có thể có bắt nguồn từ một phòng nghiên cứu cách chợ đầu mối hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, chưa đến 300 mét, theo Daily Mail đưa tin hôm 31 tháng 3. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Minh Huệ Net, ông đã kêu gọi thành lập Ủy ban điều tra để ngăn chặn thảm kịch như vậy xảy ra lần nữa. Một nghiên cứu của Đại học Southampton ở Vương quốc Anh đã thử nghiệm các biện pháp can thiệp không dùng thuốc để ứng phó với virus corona chủng mới ở Trung Quốc. Nghiên cứu cho thấy cần có một loạt các biện pháp sớm, có sự phối hợp và nhắm thẳng mục tiêu để giúp giảm đáng kể sự lây lan của bệnh. Nếu quốc gia này tiến hành can thiệp sớm hơn 1 tuần, 2 tuần hoặc 3 tuần, thì số ca nhiễm mới có thể được giảm lần lượt là 66%, 86% hay 95%. Như vậy, sẽ hạn chế được đáng kể sự lây lan của bệnh ra các nơi khác, theo báo cáo đăng trên trang web của trường đại học này hôm 11 tháng 3. Thủ tướng Úc Scott Morrison đã tham gia nhóm cầu nguyện trực tuyến về virus corona tại văn phòng của ông tại Quốc hội. Ông Morrison đề nghị mọi người cầu nguyện cho đất nước vững mạnh và gắn kết. Trong buổi cầu nguyện nhóm phát trực tiếp, ông cầu nguyện cho các con phố ở Úc sẽ sớm nhộn nhịp trở lại. Đức tin của tôi cho tôi động lực to lớn để có thể đưa ra những quyết định đó và thực hiện việc đó tốt nhất có thể, tạp chí The Guardian dẫn lời phát biểu của ông. Ông Christensen tán đồng về tầm quan trọng của việc cầu nguyện, nói rằng đó là cách để kết nối với đấng quyền năng. Mọi việc xảy ra đều có lý do và phần lớn những hỗn loạn trong thế giới ngày nay có bắt nguồn từ sự suy thoái đạo đức của con người. Ông tin rằng thành tâm cầu nguyện xin đấng tạo hóa trợ giúp thì sẽ được ban phước. 6. Phản ứng của cộng đồng quốc tế. Thất vọng vì WHO đứng về phía của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà dẫn đến đại dịch virus corona, Quốc hội Vương quốc Anh đã đề xuất các biện pháp mới cho các cơ cấu mới để phản ứng hiệu quả hơn với đại dịch tiếp theo. Ông Tom Tugendhat, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại cùng Cộng sự đã công bố một báo cáo kêu gọi một G20 vì sức khỏe cộng đồng nhằm đảm bảo tăng cường sự hợp tác của các chuyên gia nghiên cứu trên toàn cầu, ngay cả khi không có sự lãnh đạo hợp nhất về chính trị. Sự hợp tác đó cần phải dựa trên khoa học và đội ngũ tham gia phải có sự phối hợp trung thực trong việc chia sẻ dữ liệu sức khỏe cộng đồng một cách công khai và minh bạch. Ủy ban buộc tội Trung Quốc đã cản trở việc ứng phó với COVID-19. Ông Tugendhat cho biết, cách duy nhất để chúng ta có thể vượt qua khủng hoảng toàn cầu về phạm vi lây nhiễm của virus corona là cùng nhau hành động như một cộng đồng toàn cầu. Vũ khí tốt nhất của chúng ta để chống lại virus này là khoa học, bằng chứng và sự phối hợp. Có vẻ hầu như ai cũng biết rõ điều này, nhưng thay vì chia sẻ thông tin cần thiết để giúp giải quyết đại dịch, thì có những cường quốc mạnh nhất trên thế giới lại cố ý dập tắt và thao túng thông tin. Nhìn quanh mình, tôi thấy mọi người đang giận dữ và hoảng loạn. Kẻ thù đã đến trước thềm cửa, tệ hơn là nó lại vô hình. Ai cũng có thể bị đe dọa đến mạng sống, trong đó có cả tôi. Nhà báo tự do người Canada Will Agri viết ngày 4 tháng 4 trên tờ Barford Today. Ông cho biết lần trước, điều tương tự đã xảy ra trong Thế chiến thứ hai, khi mọi người tới Anh để giúp gìn giữ thế giới tự do và nhà máy ô tô phải trang bị lại để giúp chiến đấu với kẻ ác. Khi chiến tranh kết thúc, quân phát xít còn sống đã bị đưa ra xét xử và kết tội giết người và tội phạm hình sự. Năm 1946, sau phiên tòa Nuremberg do lực lượng đồng minh tổ chức theo luật pháp quốc tế và luật chiến tranh sau Thế chiến thứ hai, những người mất đi người thân cuối cùng cũng được yên lòng. Đây là tiếng nói chung vì công lý vang vọng khắp thế giới tự do, và tôi muốn hỏi, hiện tiếng nói đó đâu rồi? Con người muốn sống sót qua đại dịch, nhưng dường như chẳng nghĩ họ sẽ sống trong một thế giới ra sao và để lại thế giới như thế nào cho thế hệ mai sau. Ông Agri cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc là nơi xuất sinh của 3 loại virus trong 20 năm qua, và virus corona này là loại gây tử vong nhiều nhất. Ông cho biết, chính quyền này không chỉ phạm tội khi để virus này lây lan mà còn phạm tội khi cố sức che giấu nó. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải bị truy cứu trách nhiệm để ngăn cho những thứ tương tự như COVID-19 xảy ra lần nữa. Tin tức thứ hai, Đài Loan không hạn chế người dân đi lại. Điều quan trọng trong việc phòng ngừa dịch bệnh thành công là gì? Các quốc gia có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng công tác phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lần này ở Đài Loan. Tuy Đài Loan cũng có người nhiễm bệnh và tử vong, chính phủ cũng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và tự giác cách ly xã hội, nhưng số người nhiễm bệnh và tử vong ở Đài Loan luôn giữ ở mức thấp khiến cho cả thế giới phải chú ý. Hơn nữa, Đài Loan không chú trọng vào cách xử lý hạn chế người dân đi lại, cho nên đời sống kinh tế ở đất nước này không bị tắc nghẽn và không bị ảnh hưởng nhiều. Đài Loan và Úc có khoảng 24 triệu dân. Cả hai quốc gia này đều là đảo quốc nên dễ bị cách khai với thế giới bên ngoài. Trước khi dịch bệnh Vũ Hán bùng phát, hai quốc gia này đều có quan hệ thương mại, du lịch và vận tải mật thiết với Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh Vũ Hán bùng phát cho tới nay, số người nhiễm bệnh ở Úc Châu đã tăng lên đến 5.000 ca, trong khi ở Đài Loan chỉ ước chừng có 400 ca. Người viết nêu ra tỷ lệ này không phải có ý phê bình nước Úc, mà chỉ mong rằng các quốc gia trên thế giới có thể hiểu rõ hơn về kinh nghiệm chính diện trong việc phòng ngừa dịch bệnh thành công của Đài Loan. À, các phương diện trong cuộc sống của người dân Đài Loan dường như không ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh. Chúng ta hãy nhìn lại một số tình huống cụ thể của họ như sau. 1. Đối đãi một cách thiện ý với người Đài Loan sinh sống ở hải ngoại. Cho đến ngày 15 tháng 4, Đài Loan hiện có tổng cộng 395 người nhiễm bệnh. Người nhiễm bệnh đều là những người từng đi ra nước ngoài. Trong số đó có một người là hành khách trên chuyến bay China Airlines CI-001 từ New York trở về Đài Loan vào ngày 30 tháng 3. Trên cùng chuyến bay này đã có tổng cộng 12 người nhiễm bệnh. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4, Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa Dịch bệnh Truyền nhiễm Trung ương của Đài Loan đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ phi hành đoàn của chuyến bay. Chính phủ Đài Loan đối đãi một cách thiện ý với những người Đài Loan sinh sống ở hải ngoại. Chính phủ mở rộng cửa chào đón người dân hồi hương để được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. 2. Trường học vẫn duy trì lớp học như thường lệ và tích cực bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh. Trước mắt, các trường tiểu học cho đến bậc đại học ở Đài Loan vẫn tiếp tục mở cửa giảng dạy, nhưng chính phủ yêu cầu giáo viên và học sinh đeo khẩu trang cũng như khử trùng định kỳ trong trường học. Nếu như xuất hiện một ca nhiễm bệnh trong toàn lớp học, thì cả lớp sẽ nghỉ học trong vòng 14 ngày và chuyển sang học trực tuyến. Nếu như xuất hiện 2 ca nhiễm bệnh trong toàn trường học, thì cả trường nghỉ học, chuyển sang giảng dạy bằng video. Như vậy, dù cho học sinh không đến trường, nhưng việc học tập không bị gián đoạn. Đồng thời, chính phủ kêu gọi tích cực bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh. Hiện nay, Đài Loan và Mỹ đang cùng nhau nghiên cứu phương thức xét nghiệm sàng lọc nhắm đến những triệu chứng bệnh nhẹ và nặng. Phương thức này có thể cho ra kết quả xét nghiệm trong vòng 15 phút. 3. Các buổi diễn xuất cộng đồng. Nếu đơn vị diễn xuất tự nguyện đăng ký hủy bỏ buổi diễn vì lý do dịch bệnh thì có thể xin cấp viện trợ từ chính phủ. Mỗi nhà nghệ thuật cũng có thể đăng ký xin cấp viện trợ. Nếu đơn vị diễn xuất lựa chọn tiếp tục biểu diễn thì cần phải tuân thủ quy định phòng ngừa dịch bệnh của chính phủ, duy trì cự ly giãn cách xã hội 1,5 mét bên trong khán phòng và 1 mét bên ngoài khán phòng. 4. Các hoạt động vui chơi, tập thể thao ngoài trời và các ngày nghỉ của người dân vẫn duy trì như thường lệ. Ví như, vào dịp Thanh Minh, chính phủ không cấm chợ bán hoa và không hạn chế người dân đi lại vào các ngày nghỉ làm. Chính phủ yêu cầu mọi người tự giác bảo vệ bản thân và người khác bằng cách đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội an toàn. Tiết Thanh Minh vào đầu tháng 4 vừa qua đã có rất nhiều người Đài Loan đi du lịch ngắm cảnh, nhưng nhiều du khách đều biết tự giác duy trì khoảng cách, đeo khẩu trang, còn có cả nhân viên phòng dịch không ngừng nhắc nhở người dân tránh tụ tập quá đông. Sau Tiết Thanh Minh, Đài Loan không xuất hiện thêm ca nhiễm bệnh mới nào. 5. Hoạt động kinh tế tăng trưởng. Các công xưởng ở Đài Loan không ngừng làm việc, ngược lại, họ còn nhận thêm nhiều đơn đặt hàng mới. Đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất dụng cụ y tế như khẩu trang, doanh nghiệp sản xuất quần áo bảo hộ, còn có liên hiệp tự phát, đội sản xuất quốc gia. Các nơi tăng thêm 3 ca sản xuất ngoài giờ để đáp ứng nhu cầu phòng ngừa dịch bệnh của người dân và cả nước. Dưới tình trạng thiếu hụt nhân lực, chính phủ Đài Loan đã điều phối những quân nhân hiện đang phục vụ trong quân đội tham gia hỗ trợ sản xuất cùng với các doanh nghiệp ở địa phương. Năng suất sản xuất khẩu trang ở Đài Loan trong vòng 40 ngày tăng từ 1 triệu chiếc lên 15 triệu chiếc mỗi ngày. Trước mắt, khẩu trang và quần áo bảo hộ của Đài Loan không chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân trong nước mà còn có thể xuất khẩu sang các nước Âu Mỹ. 6. Công khai, minh bạch, kịp thời và hữu hảo về báo cáo tin tức dịch bệnh. Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa Dịch bệnh Truyền nhiễm Trung ương của Đài Loan được thành lập với toàn bộ đội ngũ nhân viên là các y bác sĩ và chuyên gia y học của nước này. Trung tâm này được chính phủ Đài Loan tín nhiệm và giao cho toàn quyền chỉ huy. Đội ngũ nhân viên của Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa Dịch bệnh phối hợp với chính phủ để hướng dẫn người dân phòng dịch. Họ mở các buổi họp báo mỗi ngày, hoàn toàn công khai minh bạch, báo cáo chi tiết và kịp thời về tình hình chân thật của dịch bệnh. Họ cũng vô cùng chú ý đến việc bảo vệ quyền riêng tư của công dân Đài Loan. Chính phủ cung cấp cho người dân những lời tư vấn của giới chuyên môn liên quan đến vấn đề phòng ngừa dịch bệnh. Các phóng viên tham gia họp báo có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời cần thiết. Buổi họp báo được truyền hình trực tiếp cho toàn xã hội theo dõi. Dân chúng Đài Loan nhận được sự bảo vệ và chăm sóc tận tâm từ Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa Dịch bệnh nên họ cảm thấy rất yên tâm. Có người nói vui rằng cần phải bổ nhiệm người đứng đầu của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan vào vị trí Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Ngày 15 tháng 4, ông Trần Thời Trung, người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy Phòng ngừa Dịch bệnh Truyền nhiễm Trung ương, đã trả lời câu hỏi của công ty truyền thông Canada CBC trong cuộc họp báo như sau. Tuy việc thiếu hụt vật tư y tế phòng dịch đã khiến cho người dân lo lắng, nhưng chính phủ đã đề xuất cách xử lý thích hợp. Người dân cũng có thể tự nguyện phối hợp và mọi người có thể có được vật tư y tế một cách công bình. Ông Trần Thời Trung cũng khen ngợi phẩm chất đạo đức của người dân Đài Loan chính là nguyên nhân giúp cho dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát. 7. Ngành nghề trong lĩnh vực giải trí. Những ngành nghề như du lịch, ăn uống, giải trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cách xử lý giãn cách xã hội, v.v. sẽ được chính phủ trợ cấp chi phí. 8. Làn sóng bùng phát dịch bệnh lần thứ 2. Viêm phổi Vũ Hán hiện đang lây lan khắp thế giới. Sau khi đợt dịch bệnh thứ 2 bùng phát, số ca nhiễm bệnh ở Đài Loan cũng nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 3, Đài Loan đã ghi nhận số ca nhiễm bệnh bằng 0 dưới sự nỗ lực của đội phòng dịch quốc gia. Ngày 14 tháng 4, sau hơn một tháng, Đài Loan không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm bệnh mới nào. Ông Trần Thời Trung cho biết, quả thật đáng để mọi người vui mừng một chút, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì phòng dịch cho tốt. Việc Đài Loan có thể giữ vững không để dịch bệnh bùng phát lần thứ hai tuyệt nhiên không phải là chuyện may rủi, mà đó chính là kết quả của sự nỗ lực trong 10 năm trở lại đây của người dân Đài Loan. B. Như vậy, rốt cuộc trong 10 năm trở lại đây, người dân Đài Loan đã làm những việc gì? Đài Loan của 17 năm về trước là một quốc gia của quốc dân đảng có mối quan hệ hết sức mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng Đài Loan cùng nắm tay nhau trong mối quan hệ hai bờ và thống nhất chiến tuyến. Giới quan chức cấp cao của Quốc dân đảng lần lượt đến Trung Quốc đại lục để phát triển các doanh nghiệp tư nhân. Thế hệ thứ hai của những quan chức đó đã nhận được sự đãi ngộ hậu hĩnh của tầng lớp cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc ở đại lục, thậm chí là họ đã đặt định cơ sở làm ăn ở đại lục. Một số quan chức cấp cao của Quốc dân đảng và con cái họ thường xuyên lưu lại đại lục, rất ít khi quay về Đài Loan. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 ở Đài Loan, ông Hàn Quốc Du là ứng cử viên đến từ Quốc dân đảng cho biết, nếu như ông ấy trúng tuyển thì Trung Quốc đại lục có thể đến Đài Loan sử dụng phúc lợi y tế của đất nước này một cách vô điều kiện và người dân đại lục có thể tự do đi lại đến Đài Loan, v.v. Điều này đã khiến cho mỗi một người dân Đài Loan cảm thấy được nhiệm vụ cấp bách về việc đặt dấu chấm hết cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, giả ác đấu, xâm nhập vào Đài Loan. Theo cuộc thăm dò ý kiến của người dân cho thấy, cuộc bầu cử Tổng thống ở Đài Loan đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự kiện chống luật dẫn độ ở Hồng Kông. Trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông vào năm ngoái, những người trẻ Hồng Kông đã dũng cảm đứng lên để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 ở Đài Loan, những người trẻ nước này đã vội vã quay về nhà sau giờ học ở trường để bỏ một lá phiếu bầu cho Đảng Dân Tiến để phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Dân Tiến đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan. Ngược lại, chiến thắng này đã làm cảm động những người dân Hồng Kông đang kiên trì chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới chuyên môn cho rằng, kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan chính là người dân Đài Loan đã nói không với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Thái Văn Anh chiến thắng áp đảo chính là thể hiện rõ ràng thái độ phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc của Đài Loan. Dưới sự chấp chính của Đảng Dân Tiến, phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng không phản đối Trung Quốc. Đài Loan không hề bị hoảng loạn khi đối diện với dịch bệnh lần này. Chính phủ đã nhanh chóng triển khai phối hợp với người dân phòng dịch một cách thực tại. Họ đã cùng nhau làm nên sự thành công trong công tác phòng ngừa dịch bệnh. 1. Kiên quyết làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc dừng bước. Trước hết, trong số các biện pháp xử lý ngăn chặn bùng phát dịch bệnh ở Đài Loan, có một số hạng mục nổi bật là kiên quyết cấm nhập cảnh đối với các nhân sĩ đến từ nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục. Đảng Dân Tiến phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng không phản đối Trung Quốc, cho nên chính phủ đương nhiệm của Đài Loan không gửi tiền, không nhượng bộ và không làm chuyện ám muội với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lý niệm phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc của dân chúng Đài Loan cũng tương đối rõ ràng. Lập trường phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc rõ ràng và cứng rắn của Đài Loan đã mang lại cho đất nước này chính khí. Đây chính là nền tảng cho sự thành công trong phòng ngừa dịch bệnh ở Đài Loan. 2. Không dựa dẫm vào công xưởng Trung Quốc. Đài Loan không dựa dẫm vào công xưởng Trung Quốc, cho nên vào lúc xảy ra sự việc khẩn cấp, họ không sử dụng một lượng lớn nguồn quỹ quốc gia, khoản tiền của người nộp thuế, theo kiểu chủ nghĩa cộng sản. Đối diện trước dịch bệnh đang tiến triển, Đài Loan nhanh chóng gia tăng sản lượng khẩu trang trong nước và cấm xuất khẩu khẩu trang. Một trận ôn dịch đã khiến cho các doanh nghiệp Đài Loan từng bị Trung Quốc chèn ép giá cả trong nhiều năm liền, nay lại nhận được các đơn đặt hàng về vật dụng và dụng cụ y tế từ khoảng 20 quốc gia trên thế giới. Các doanh nghiệp Đài Loan không chỉ làm việc cống hiến cho công tác phòng dịch toàn cầu, mà bản thân họ cũng thay đổi vận mệnh của mình và phục hồi nền kinh tế. 3. Kiểm soát một cách chuẩn xác. Đài Loan kiên quyết triển khai việc kiểm soát một cách chuẩn xác, tích cực và có tính nhắm thẳng vào dịch bệnh, cũng như phương pháp trị bệnh. Biện pháp này hoàn toàn đối lập với chính sách không xét nghiệm để bảo trì số người nhiễm bệnh thấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trần Thời Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Đài Loan cho biết, để tránh sự sụp đổ của hệ thống y tế và giữ cho số người nhiễm bệnh thấp, thì cần phải dựa vào xét nghiệm để chặn đứng chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện nay, số lượng xét nghiệm ở Đài Loan ước tính có từ 1.600 đến 1.700 lượt mỗi ngày. Như vậy, có gần 10.000 lượt xét nghiệm mỗi tuần. Các lượt xét nghiệm đang được tiến hành một cách chuẩn xác, khiến cho khả năng lây nhiễm cộng đồng ở Đài Loan gần như bằng không. 4. Hàng xịn, chất lượng tốt. Bởi vì Đài Loan có thể tự mình đứng vững, cho nên nước này mới có thể quyên tặng 10 triệu chiếc khẩu trang cho Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các nước có quan hệ bang giao với Đài Loan. Điều đáng nói là, toàn bộ 10 triệu chiếc khẩu trang mà Đài Loan quyên tặng cho thế giới đều là hàng xịn, chất lượng tốt, đã qua chứng nhận y tế. Nhiều thành viên trong đội ngũ sản xuất khẩu trang quốc gia cho biết, hiện nay đang lúc cấp bách cứu người, nên điều cơ bản nhất là các vật tư y tế cần phải đảm bảo có thể dùng được. Ngược lại, phần lớn đủ loại khẩu trang xuất hiện trên thị trường hiện nay được cho là đến từ Mỹ, Nhật và Indonesia, v.v. đều có nguồn gốc không rõ ràng. Các nhân viên bán thuốc tiết lộ rằng toàn bộ số khẩu trang đó đều do Trung Quốc sản xuất. Có đại lý bán thừa nhận rằng họ đã cố ý in bao bì bằng tiếng Nhật để làm cho người ta nhầm lẫn và hiểu sai là hàng của Nhật. Kỳ thực, những người kinh doanh và các cửa hàng bán lẻ lấy nguồn hàng từ Trung Quốc đại lục. Các loại khẩu trang này không được xuất khẩu chính thức và cũng không qua kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu. Số khẩu trang Trung Quốc đã bán cho các nước trên thế giới trong thời gian gần đây bị phát hiện là có xác nhặng xanh ở bên trong. Vào ngày 8 tháng 4, cảnh sát địa phương ở Thái Lan cho biết đã bắt được hai người Trung Quốc buôn lậu 45.000 liều thuốc xét nghiệm giả vào Thái Lan. Ngoại trừ thuốc xét nghiệm virus giả, còn có 350.000 chiếc khẩu trang loại dùng cho phẫu thuật và 1.200 súng đo thân nhiệt. Tổng giá trị của lô hàng là 33,75 triệu bạt Thái, khoảng hơn 1 triệu đô la Mỹ. Cơ quan chính quyền Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục điều tra sự việc, cố gắng tìm ra những người khác nhập lậu thuốc xét nghiệm giả và điều tra ngọn nguồn của những lô thuốc giả này. Ngoại trừ chất lượng sản phẩm thấp kém, các hành vi đẩy tăng giá thành vật tư y tế của Trung Quốc đại lục cũng khiến cho chính phủ các nước cảm thấy ngần ngại. Hàng tốt của Đài Loan và hàng giả của Trung Quốc đại lục là sự tương phản về việc khiếm khuyết đạo đức. Một cách vô ý, nó đã khởi tác dụng thúc đẩy xã hội quốc tế nhìn nhận rõ hơn về Đảng Cộng sản Trung Quốc. C. Vì sao các quốc gia dân chủ ở xã hội phương Tây chưa thể học hỏi kinh nghiệm từ Đài Loan để đối phó nhanh chóng với dịch bệnh trong khoảng thời gian tháng 1 và tháng 2? Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu và nói dối về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu. Đặc biệt là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu tính nghiêm trọng và tính lây nhiễm của dịch bệnh trong thời kỳ đầu. Sự bắt tay giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đặt lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên hàng đầu, càng góp phần tạo ra hoàn cảnh và thời gian cho dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới. Tuy vậy, vì sao những lời nói dối của ma quỷ lại có thị trường để tác quái? 1. Kiêu ngạo và bị dẫn hướng sai lệch. Trong chương trình chọn lọc ngày 5 tháng 4 của kênh truyền hình CNN ở Mỹ cho biết, một trong những nguyên nhân xã hội phương Tây không đủ tỉnh táo vào tháng 1 và tháng 2 vừa qua, thậm chí là không đặt tâm vào việc học hỏi kinh nghiệm của Đài Loan, có thể có liên quan đến việc Đài Loan không phải là nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Nước Mỹ là một quốc gia có thực lực và tự do cá nhân, nhưng với ưu thế như vậy, rất nhiều người Mỹ đã dưỡng thành một loại quan niệm mạnh mẽ và thái độ kiêu ngạo. Họ không còn biết khiêm tốn là gì nữa. Ấy thế mà, khiêm tốn chính là lời giáo huấn quan trọng nhất của thần dành cho nhân loại. Người viết xin chú ý đến mấy điểm như sau. Thứ nhất, hầu hết các quốc gia đều có nhận thức thiếu sót hoặc không chịu thừa nhận về mức độ Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát Tổ chức Y tế Thế giới. Thứ hai, Đảng Cộng sản Trung Quốc trường kỳ xâm nhập vào các kênh truyền thông phương Tây khiến cho các kênh truyền thông này lặp đi lặp lại và khuếch tán những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ ba, vì giới doanh nhân ở các nước mong cầu lợi ích và tiền bạc, cho nên họ đã xem Đảng Cộng sản Trung Quốc như đối tác trọng yếu để hợp tác kinh doanh. Ba nhân tố này có thể đồng thời đảm nhiệm các góc độ cản trở khác nhau. 2. Học theo phong tỏa thành phố của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở phương Tây, một số chính trị gia và thương nhân đã sớm quên mất bài học giáo huấn lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc là ma quỷ khi đứng trước món lợi ích kinh tế cực lớn. Người xưa từng nói, gần mực thì đen. Nhiều nước không kịp trở tay khi đối diện với sự tấn công bất ngờ của dịch bệnh. Họ đã đặt đất nước mình vào trong vòng xoáy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các kênh truyền thông phương Tây có mối quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cả Hoa Kỳ và Ý cũng thể hiện ra sự yếu kém khi đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đó, họ đã tiếp thu kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đội quân 50 xu của Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là ngón nghề bắt trước. Tuy họ đã làm việc rất chăm chỉ và có thực lực quốc gia hùng hậu, nhưng trong công tác phòng ngừa dịch bệnh virus Trung Cộng thì tỏ ra lực bất tòng tâm. Nỗ lực gấp đôi nhưng kết quả chỉ đạt được một nửa. Ví như việc hạn chế đi lại. Hạn chế đi lại được xem là một trong những cách xử lý phòng dịch tối quan trọng, nhưng kỳ thực, nó chỉ là phiên bản sao chép từ phong tỏa thành phố của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phong tỏa thành phố của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn không nói đến nhân quyền, nhưng quy định hạn chế đi lại ở nước Mỹ là có suy xét đầy đủ về nhân quyền và sự tự do cá nhân. Nếu như các quốc gia trên thế giới có thể tỉnh táo nhìn vào khẩu hiệu phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng không phản đối Trung Quốc của Đài Loan, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc, và dũng cảm chặn đứng virus Trung Cộng xâm nhập vào đất nước mình, nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của ma đỏ thì mới nhìn thấy được hiệu quả phòng dịch của nước mình. Điều này có thể sẽ mang đến sự xoay chiều ngoạn mục không thể nghĩ bàn. Trong một bài phát biểu gần đây của kênh truyền hình CNN đã trích dẫn một đoạn trong tạp chí của Hiệp hội Y học Hoa Kỳ như sau. Trước tình hình virus COVID-19 tiếp tục lây lan trên toàn cầu, có lẽ việc hiểu rõ hành động ứng phó nhanh chóng và hiệu quả thành công trong phòng ngừa dịch bệnh trên quy mô lớn của Đài Loan sẽ vô cùng hữu dụng cho các quốc gia khác trên thế giới. Bên cạnh hành động trên bề mặt, chúng ta cũng không quên việc soi xét lòng mình và nhìn vào nhân tâm. Như vậy mới có thể khiến cho chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn vào chỗ gốc rễ, từ đó có được sự thương xót và che chở của Thượng Đế. Thành tâm tin vào thần Phật và tự mình biết khiêm tốn trước mặt thần Phật thì mới có thể được thần Phật bảo hộ. Mong rằng Chúa sẽ bảo hộ cho nước Mỹ.
Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.